Bạn vừa bước ra khỏi một buổi concert hoặc một đám cưới kéo dài đến khuya. Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng nhạc và tiếng loa đột ngột biến mất. Nhưng ngay trong tai bạn vẫn còn một âm mảnh cao và đều. Điện thoại không phát âm thanh. Ngoài đường cũng không có thiết bị nào tạo ra đúng tiếng đó. Dù vậy, với bạn, nó hoàn toàn có thật. Hiện tượng ấy thường được gọi là ù tai. Nói chính xác hơn, ù tai là cảm nhận về một âm thanh mà không có nguồn âm bên ngoài tương ứng tại thời điểm đó. Âm có thể giống tiếng rít, tiếng ve, tiếng chuông, tiếng ù của máy điện, tiếng xỉ, tiếng gió hoặc một nốt cao liên tục. Sau khi tiếp xúc với âm thanh lớn, ù tai tạm thời có thể xảy ra và đôi khi tự giảm. Nhưng nó không phải huy hiệu vô hại chứng minh rằng buổi diễn đủ cháy. Đó là dấu hiệu hệ thính giác vừa phải chịu một mức kích thích đáng kể. Để hiểu vì sao âm thanh đã dừng mà tiếng ì vẫn còn, hãy bắt đầu từ chính âm thanh. Âm thanh là những dao động áp suất truyền qua không khí. Khi loa đẩy màng loa ra vào, nó tạo nên các vùng không khí bị nén và giãn liên tiếp. Những biến đổi áp suất ấy lan đến tai bạn. Âm càng lớn, biên độ biến đổi áp suất thường càng mạnh. Thang decibel được dùng để biểu diễn mức âm và đây là thang logarit. Vì vậy, một thay đổi chỉ vài decibel không đơn giản là một thay đổi nhỏ theo kiểu cộng đều. Sóng âm đi vào ống tai và làm màng nhĩ rung. Phía sau màng nhĩ là ba xương con của tai giữa, xương búa, xương đè và xương bàn đạp. Chúng truyền chuyển động cơ học từ màng nhĩ đến cửa sổ bầu dục của tai trong. Hệ thống này không chỉ là một dãy xương rung thụ động. Cấu trúc và cơ học của tai giữa giúp chuyển năng lượng từ không khí sang môi trường chất lỏng trong ốc tai, nơi quá trình nghe thực sự được chuyển thành tín hiệu thần kinh. Ốc tai là một cấu trúc cuộn xoắn nhỏ nhưng cực kỳ tinh vi. Bên trong nó có các khoang chứa dịch và màng đáy hay basilar membrane. Khi xương bàn đạp chuyển động tại cửa sổ bầu dục, nó tạo ra sóng trong chất lỏng của ốc tai. Sóng này chạy dọc màng đáy nhưng không làm mọi vị trí rung giống nhau. Vùng gần đáy ốc tai phản ứng mạnh hơn với tần số cao, còn vùng tiến về đỉnh phản ứng với tần số thấp. Cách sắp xếp theo tần số này được gọi là tonotopy. Nằm trên hệ thống ấy là cơ quan corti, nơi có các tế bào lông trong và tế bào lông ngoài. Tên gọi tế bào lông dễ khiến bạn hình dung ra những sợi tóc thông thường, nhưng phần quan trọng trên đỉnh tế bào là các bó stereocilia cực nhỏ. Khi màng đáy và các cấu trúc lân cận chuyển động tương đối với nhau, stereocilia bị uốn. Sự uốn này mở các kênh ion nhạy với lực cơ học. Dòng ion thay đổi điện thế của tế bào, rồi ảnh hưởng đến việc giải phóng chất dẫn truyền thần kinh tại các điểm tiếp xúc với sợi thần kinh thính giác. Những hệ thống tinh tế ấy có giới hạn. Khi âm thanh quá mạnh hoặc kéo dài quá lâu, chuyển động trong ốc tai có thể trở nên quá mức. Các tế bào phải duy trì cân bằng ion, tái tạo năng lượng và xử lý lượng kích thích lớn liên tục. Điều này có thể tạo ra stress chuyển hóa. Ở mức phơi nhiễm cao hơn, lực cơ học cũng có thể làm tổn thương stereocilia, màng tế bào hoặc các cấu trúc khác. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào cường độ, thời gian, phổ tần số, khoảng cách, đặc điểm xung của âm và độ nhạy của từng người. Sau một đêm đứng gần loa, bạn có thể nhận thấy âm thanh xung quanh bị nghẹt hoặc phải tăng âm lượng điện thoại hơn thường lệ. Một khả năng là ngứa nghe của bạn đã tạm thời tăng lên. Hiện tượng này được gọi là temporary pressure shift, tức dịch chuyển ngứa nghe tạm thời. Nói đơn giản, âm thanh phải lớn hơn trước thì bạn mới phát hiện được nó. Ngứa có thể phục hồi dần trong vài giờ hoặc vài ngày. Nhưng việc cảm giác nghe trở lại bình thường không phải lúc nào cũng chứng minh rằng mọi thành phần của hệ thính giác hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nghiên cứu thính giác trên động vật và dữ liệu ngày càng được xem xét ở người cho thấy phơi nhiễm tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến các synapse nối tế bào lông trong với sợi thần kinh thính giác. Đôi khi, ngay cả khi ngước nghe đo sau đó đã phục hồi. Hiện tượng này thường được thảo luận dưới tên costly synapopathy. Ý nghĩa chính xác của nó đối với từng người cũng như cách đo đáng tin cậy trong thực hành lâm sàng thông thường vẫn còn là lĩnh vực đang nghiên cứu. Vì vậy, không nên khẳng định rằng một lần ù tai chắc chắn đồng nghĩa với mất synapse, nhưng cũng không nên xem sự phục hồi nhanh là giấy phép để tiếp tục phơi nhiễm. Bởi vì sao bạn cảm nhận một âm không còn tồn tại bên ngoài? Một giả thuyết hợp lý liên quan đến cách não điều chỉnh độ lợi của hệ thính giác. Nếu tín hiệu đi lên từ ốc tai tạm thời yếu đi hoặc thay đổi, các mạng thần kinh trung ương có thể tăng độ nhạy để bù lại. Khi độ lợi trung tâm tăng, hoạt động thần kinh tự phát hoặc không đồng bộ có thể trở nên nổi bật và được diễn giải thành âm thanh. Sự thay đổi về tính đồng bộ, cân bằng kích thích và ức chế, sự chú ý và cảm xúc cũng có thể góp phần. Ù tai xuất hiện ngay sau một buổi nhạc lớn, rồi giảm dần khác với ù tai tồn tại dài dẳng trong nhiều tuần hoặc lâu hơn. Ù tai tạm thời sau tiếng ồn vẫn là tín hiệu cảnh báo về mức phơi nhiễm, nhưng không tự động, có nghĩa là bạn bị tổn thương vĩnh viễn. Ngược lại, việc một lần trước tiếng ù đã biến mất cũng không đảm bảo lần tiếp theo sẽ giống hệt. Tác động của tiếng ồn có thể tích lũy, và khả năng phục hồi không phải nguồn tài nguyên vô hạn. Một tiếng nổ, pháo, súng, loa phản hồi cực lớn hoặc âm xung mạnh ở khoảng cách gần có thể gây chấn thương âm thanh cấp tính. Khi đó, ù tai có thể đi cùng giảm thính lực đột ngột, đau tai, cảm giác đầy tai, méo âm hoặc chóng mặt. Chấn thương cũng có thể ảnh hưởng đến màng nhĩ và tai giữa, không chỉ ốc tai. Đây không còn là tình huống chỉ cần ngồi chờ tiếng ù tự hết. Đặc biệt nếu triệu chứng rõ, xuất hiện một bên hoặc xảy ra ngay sau một âm đồ mạnh. Không phải mọi tiếng ù đều bắt đầu từ tiếng ồn. Dãy tai bịt kín ống tai có thể làm thay đổi đường truyền âm và làm ù tai trở nên dễ nhận thấy hơn. Dịch hoặc rối loạn áp suất ở tai giữa, viêm tai và một số vấn đề của màng nhĩ hay xương còn cũng có thể liên quan. Tự chẩn đoán rằng chắc chỉ có dãy tai, rồi đưa tăm bông, que kim loại hoặc vật khác vào sâu có thể đẩy dãy vào trong, làm sức ống tai hoặc thủng màng nhĩ. Thuốc nhỏ tai cũng không nên được dùng tùy tiện khi chưa biết tình trạng màng nhĩ và nguyên nhân. Một số thuốc có thể liên quan đến ù tai hoặc độc tính trên tai, tùy loại thuốc, liều, thời gian dùng, bệnh nền và các yếu tố phối hợp. Điều này không có nghĩa là bạn nên tự ngừng một thuốc kê đơn khi nghe thấy tiếng ù. Ngừng đột ngột có thể tạo ra rủi ro khác. Việc phù hợp hơn là ghi lại thời điểm triệu chứng bắt đầu, danh sách thuốc và thực phẩm bổ sung đang dùng, rồi trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ để đánh giá mối liên hệ và lựa chọn an toàn. Ù tai theo nhịp mạch là một nhóm cần phân biệt. Nếu âm thanh giống tiếng đập, tiếng phụt hoặc tiếng thình thịch đồng bộ với nhịp tim đồng bộ với nhịp tim, nó được gọi là pulsatilitis. Cơ chế của nó có thể liên quan đến dòng máu hoặc các cấu trúc mạch máu gần tai. Dù cũng có nhiều nguyên nhân khác, đây không phải kiểu ù tai nên tự quy cho việc đi concert, đặc biệt khi nó mới xuất hiện, kéo dài hoặc chỉ có ở một bên. Đánh giá y khoa giúp xác định liệu có nguyên nhân cần xử lý hay không. Về mức nghe an toàn, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh việc giới hạn cả cường độ lẫn thời gian nghe, giảm âm lượng thiết bị cá nhân, dùng bảo vệ thính giác ở nơi ồn và cho tai có thời gian nghỉ. Trong môi trường nghề nghiệp, Nanio SS dùng 85 dBA trong 8 giờ là mốc khuyến nghị, với quy tắc trao đổi 3 dB. Cứ tăng 3 dB thì thời gian phơi nhiễm khuyến nghị giảm một nửa. Theo cách tính đó, 88 dBA tương ứng khoảng 4 giờ và 91 dBA khoảng 2 giờ. Ngay khi bước ra và nhận thấy tai ù hoặc nghe đục, việc đầu tiên là rời khỏi nguồn ồn. Đừng đứng thêm cạnh loa để chờ bạn bè và đừng đeo tai nghe bật nhạc lớn nhằm lấn tiếng ù. Bạn cũng không cần nhốt mình trong một căn phòng im tuyệt đối. Sự im lặng hoàn toàn có thể khiến não chú ý đến tiếng ù nhiều hơn. Một môi trường yên, dễ chịu với âm nền nhẹ như quạt, tiếng điều hòa hoặc âm thanh tự nhiên ở mức thấp thường hợp lý hơn, cho hệ thính giác thời gian hồi phục và tránh một đợt phơi nhiễm lớn khác ngay sau đó. Đừng liên tục kiểm tra tai bằng cách mở một bài hát thật to để xem đã nghe rõ chưa. Cũng đừng tự làm các bài thử tần số ở âm lượng cao, đặc biệt bằng tai nghe không được hiệu chuẩn. Hành động kiểm tra đó có thể trở thành một lần phơi nhiễm mới. Nếu cần đánh giá thính lực, đo thính lực chuyên môn trong điều kiện kiểm soát sẽ có ý nghĩa hơn việc tự so sánh bằng cảm giác. Ở lần tiếp theo, nút tai phù hợp và được đeo đúng cách có thể giảm mức âm tới tai. Nút tai lọc âm dành cho âm nhạc thường giúp giảm âm lượng tương đối đồng đều hơn, nhưng hiệu quả vẫn phụ thuộc độ kín và cách lắp. Chụp tai bảo vệ phù hợp với một số môi trường khác như xa loa hơn, tránh hương phát trực tiếp, nghỉ định kỳ ở khu vực yên hơn và giảm thời gian tiếp xúc đều có giá trị. Với tai nghe, giảm âm lượng và nghỉ giữa các phiên thường hiệu quả hơn việc cố tìm một con số âm lượng áp dụng cho mọi thiết bị. Nếu ù tai kéo dài, bác sĩ tai mũi họng hoặc chuyên gia thính học có thể hỏi về thời điểm khởi phát, bên tai, kiểu âm, khởi nhiễm tiếng ồn, thuốc đang dùng và các triệu chứng đi kèm. Khám tai có thể phát hiện dãy tai, viêm hoặc vấn đề tai giữa. Đo thính lực giúp xem ngưỡng nghe và sự khác biệt giữa hai tai. Tùy đặc điểm, bác sĩ có thể cân nhắc các đánh giá khác. Việc khám không đồng nghĩa chắc chắn có bệnh nguy hiểm. Mục tiêu là phân biệt tình trạng có thể theo dõi với tình trạng cần can thiệp. Một số dấu hiệu cần hành động nhanh hơn. Nếu bạn đột ngột giảm thính lực, đặc biệt chỉ ở một tai, hãy tìm đánh giá y tế khẩn cấp thay vì chờ vài ngày xem có tự hồi phục không. Ù tai đi cùng chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng rõ, yếu hoặc tê một bên, méo miệng, khó nói, đau đầu bất thường hay triệu chứng thần kinh khác cũng cần được xử trí khẩn. Đau tai nhiều, chảy dịch hoặc máu, chấn thương đầu, thủng tai nghi ngờ hoặc triệu chứng sau tiếng nổ mạnh đều là lý do để đi khám sớm. Ù tai chỉ một bên và kéo dài, ù theo đúng nhịp tim hoặc ù ngày càng tăng cũng cần đánh giá y khoa. Nếu tiếng ù không giảm, tiếp tục tái diễn, ảnh hưởng giấc ngủ, khả năng tập trung hoặc tâm trạng, đừng chỉ cố chịu đựng. Có những phương pháp hỗ trợ dựa trên tư vấn, giáo dục, điều chỉnh âm thanh nền, chăm sóc thính lực và xử lý mất ngủ hay căng thẳng đi kèm. Cách phù hợp phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng, nên không thể đưa ra chẩn đoán cá nhân chỉ từ việc bạn nghe thấy một tiếng ì. Sau một lần phơi nhiễm không quá nặng, âm phantom ấy có thể nhỏ dần khi hoạt động trong ốc tai ổn định hơn, tín hiệu thần kinh được điều chỉnh và dòng giao thông giữa tai với não lắng xuống. bạn có thể nhận ra nó biến mất không phải trong một khoảnh khắc rõ ràng, mà vào lúc bất chợt thấy căn phòng đã trở lại bình thường. Điều đáng nhớ không phải là tai đã chịu được bao nhiêu, mà là nó vừa gửi một cảnh báo, bảo vệ đúng cách, giảm âm lượng, tăng khoảng cách và dành thời gian nghỉ sẽ giúp ngăn lần phơi nhiễm tiếp theo trước khi tiếng nhạc dừng mà tiếng y lại ở lại.